SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Số liệu của Kiểm toán Nhà nước được báo trong nước trích dẫn cho biết, thu ngân sách nhà nước năm nay đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, chi ngân sách hơn 1,56 triệu tỷ đồng. Như vậy, bộ chi ngân sách là 204.000 tỷ đồng, bằng với 3,67% GDP, tương đương với 9 tỷ đô la Mỹ. Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm vẫn là chuyện được bàn tán sôi nổi trên trang mạng xã hội. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, cùng bàn luận trong Việt Nam tuần qua.
Vâng, xin chào anh Phan Bách và quý thính giả nghe đài SBS. Và hôm nay chúng ta cùng chúc mừng nhau là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được tự do.
Dạ vâng, hôm qua thì anh đã cho biết một số tin tức về chuyện của cô Như Quỳnh rồi. Thì thưa anh, cái chuyện vui cũng có mà chuyện buồn thì rất nhiều. Là hiện nay tin tức cho biết rằng cái bộ chi ngân sách là 9 tỷ đô la là một số có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Thì thưa anh, với người có học vị tiến sĩ kinh tế, thưa anh nghĩ gì về chuyện này ạ? Dạ.
Thực ra anh Bách dùng từ tôi cho là hơi thái quá. Tại vì đó là một con số hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được trong tình hình Việt Nam. Tại vì đó là anh Bách không ở Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi là những người dân mà đã ở Việt Nam thì từ lâu rồi thì biết quá quen với những chuyện đó rồi. Thực ra con số 9 tỷ đô la đó vẫn còn là hơi thấp, tôi biết. Và cái thời Nguyễn Tấn Dũng nó còn kinh khủng hơn nhiều. Cho nên là đối với những người nước ngoài thì tại vì tôi biết là ví dụ như là đối với cái mức chi bộ chi ngân sách của các nước phương Tây ấy, không được quá 3% hay 3,5% so với tổng chi ngân sách. Đó là một cái tiêu chuẩn giới hạn trên rồi. Nhưng mà còn đối với Việt Nam thì nó vô cùng và nó không có một cái gì giới hạn cả. Và cũng giống như người ta nói, ví dụ so sánh, có những người dân họ nói ở Việt Nam có vô số luật nhưng mà chỉ có một luật tồn tại duy nhất, đó là luật rừng. Đó thì tôi nói là cái chuyện mà bội chi nó cũng vậy thôi, tức là nó vô chừng vô cùng và nó không có một cái giới hạn nào hết. Và cái con số bội 9 tỷ đô la mà anh Bách vừa nêu á, là cho năm 2018, và cho năm 2018 thực sự ra cái đó cũng chỉ là cho cái dự toán của năm 2018. Tại vì hiện cho tới giờ thì chưa hết 10 tháng đầu năm 2018 mà. Thành thử là cái 9 tỷ đô la đó là dự kiến cho hết năm 2018. Và nếu như là hết năm 2018 mà đúng số con số bội chi 9 tỷ đô la đó thì nó vào khoảng là 210.000 tỷ đồng tiền Việt Nam theo cái thời giá hiện nay. Nhưng mà 210.000 tỷ đồng và bộ chi vào năm 2018 của Nguyễn Tấn Dũng lúc đó là thủ tướng. Tại vì vào thời Nguyễn Tấn Dũng thì tôi nhớ những con số là thế này, tức là về giá trị tuyệt đối là cái số bộ chi hàng năm là luôn luôn lên tới khoảng là từ 230.000 cho tới 260.000 tỷ đồng. Tức là vào khoảng lúc đó mà tính theo tỷ giá lúc đó là vào khoảng thời của Nguyễn Tấn Dũng thì lúc đó là cái mức bội chi ngân sách có những cái thời điểm ví dụ như là năm 2013, năm 2014 là nó lên tới 9% so với dự toán chi đó. Thì vào năm nay thì cái mức độ chi ngân sách là có giảm hơn. Tại vì đơn giản một điều là thế này, là tiền càng ngày càng eo hẹp, mặc dù cái tốc độ in tiền của ngân hàng nhà nước thì không có thiếu gì, nhưng mà tiền càng ngày càng eo hẹp. Cho nên là và cái mức và phải chi thường xuyên cho cái đội ngũ công nhân viên chức ở Việt Nam vẫn lên tới khoảng 74-75% trong tổng chi ngân sách. Đáng lẽ ra cái mức độ này chỉ có khoảng chừng 49-50% thôi, nhưng bây giờ nó lên tới 74-75%. Cho nên là cái mức bộ chi không hề thuyên giảm, nó chỉ giảm một chút thôi, chủ yếu là giảm cái mức chi đầu tư phát triển, chứ không phải là giảm chi thường xuyên cho cái đội ngũ công chức viên chức ở nhà nước Việt Nam. Anh thử là cái mức bộ chi ngân sách mà anh Bách nêu là 9 tỷ đô la thì tôi muốn nói là thế này, là nó có giảm hơn so với những năm trước về giá trị tuyệt đối và về tỷ lệ bộ chi, nhưng mà không giảm nhiều. Và có thể nói là trong cái tình hình của ngân sách Việt Nam hiện nay ấy, gần như toàn bộ cái việc mà vay nước ngoài ấy, là để chi dùng cho cái việc thứ nhất là để đảo nợ nước ngoài, vay để đảo nợ, và thứ hai nữa là vay để dùng cái tiền đó để trang trải cho những cái phần mà bộ chi ngân sách ở trong nước và cho những cái nhu cầu khác nữa.
Dạ vâng, thưa anh, những điều anh trình bày thì dường như là người trong nước quen với con số bội chi như vậy rồi, nhưng mà ở người ngoài nước thì lấy làm rất là lo lắng. Và thưa anh, trong khi đó thì nhà máy in bạc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại gia tăng công suất, như là nhà nước đã khoe đã in rất nhiều tiền mặt cho Việt Nam. Và trong một bài viết thì anh cũng nói rằng liệu rằng có thể có một chuyện đổ tiền không, thì thưa anh, cái việc này có thể xảy ra không thưa anh?
Đổ tiền chỉ xảy ra khi nào mà lạm phát ở mức độ phi mã, tức là quá cao, có thể là cao đến mức khoảng là chừng vài 300%. Nhưng mà tình hình hiện nay thì cái mức lạm phát theo tôi mới chỉ ở mức khoảng vài 30%, tức là lạm phát thực tế ở Việt Nam. Còn theo các con số báo cáo của chính quyền thì luôn luôn là dưới 5%. Nhưng mà tất nhiên là người dân họ không tin vào cái chuyện đó, mà thực sự ra là tình hình lạm phát ở nhiều nơi thì đã rất cao, kể cả tức là lạm phát do cái sự tăng giá của điện lực, của xăng dầu, của một số cái mặt hàng chính yếu ở trong xã hội đấy. Thế thành thử là nó còn một phần nữa, tức là cái mức độ lạm phát thực tế của Việt Nam là nó do là cái tình trạng mà từ nhiều năm qua nhà máy in tiền quốc gia là thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã sản xuất ra một cái lượng tiền, theo tôi là một lượng tiền khổng lồ. Và cái việc này đã được xác nhận bởi chính một vài chuyên gia ở trong nhà nước. Họ cho là in tiền quá nhiều. Họ cho rằng những cái tập đoàn của nhà nước hay bản thân cái nhà máy in tiền quốc gia không bao giờ chết, tại vì luôn luôn có công ăn việc làm và luôn luôn có tiền. Một chuyên gia của Ngân hàng Thế giới cũng đã từng khuyên Việt Nam là đừng nên in tiền quá nhiều. Những tổ chức tín dụng có uy tín như là Ngân hàng Thế giới thì anh Bách biết là họ nắm tương đối chắc về cái vấn đề tài chính của Việt Nam, tại vì họ là chủ nợ mà. Họ chiếm tới như vậy là khoảng tới 30% các món nợ của Việt Nam. Thế thành thử là còn tôi so sánh thế này, là tính một cách đơn giản thì năm 2000 và năm 2008 thì cái tổng dư nợ tín dụng cho vay ở Việt Nam có một cái khái niệm, tức là tổng dư nợ tín dụng cho vay trong hệ thống ngân hàng của Việt Nam là 2,3 triệu tỷ đồng. Nhưng mà đến năm 2017 thì cái con số tổng dư nợ tín dụng cho vay nó đã lên tới 7 triệu tỷ đồng, tức là gấp 3 lần của năm 2008. Thế thì tại sao lại có sự gấp 3 lần như vậy, và đó tiền từ đâu ra? Thế thì tiền không thể tự nhiên nó đẻ ra hay là tự nhiên nó sáng tác ra, nó hiện ra, mà phải là từ một cái nguồn nào đó. Nguồn đó từ đâu? Chính là từ nhà máy in tiền quốc gia mà thôi. Dân làm sao có thể in tiền được, hay làm sao có thể nhập lậu tiền Việt Nam từ nước ngoài được? Mà ai sẽ nhập lậu, và nhập lậu để làm gì? Chỉ có nhà máy in tiền quốc gia mới làm chuyện đó thôi. Và cũng như là chuyên gia Ngân hàng Thế giới đã khuyến cáo Việt Nam là đừng có in tiền nhiều quá. Thế thì tôi mới tính là trong vòng 10 năm, trong đó hết khoảng 8 năm là dưới thời Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng rồi. Và có lẽ là Ngân hàng Nhà nước đã phải in tới bình quân là từ 400.000 cho tới 500.000 tỷ đồng một năm. Và rất nhiều bạn bè tôi, rất nhiều người quen của chúng tôi đã xác nhận là khi mà lãnh hưu trí, lãnh lương ở cơ quan nhà nước, hay là thậm chí là lãnh từ ngân hàng, là họ lãnh tiền 500.000, tức là cái tiền mệnh giá cao nhất ở Việt Nam, là những cái đồng 500.000 mới cứng, chưa hề qua một lần trao tay, một lần sử dụng nào. Đó, tức là tiền được đưa thẳng từ ngoài Hà Nội vào Sài Gòn và vào hệ thống ngân hàng và chuyển cho cái người nhận tiền. Đó, thì từ đó để cho thấy là cái mức độ lạm phát thực tế nó không chỉ căn cứ vào hàng hóa, mà nó còn căn cứ vào cái mức độ in tiền của Việt Nam. Và mức độ in tiền của Việt Nam trong vòng hàng chục năm qua thì đã, tôi cho là rất cao rồi, cho nên là nó sinh ra một cái mức độ, có thể nói sinh ra một cái tỷ lệ lạm phát ngầm mà chính quyền không bao giờ công bố, không bao giờ thừa nhận. Nhưng mà thực tế thì nó vẫn tồn tại, và nó làm cho cái mặt bằng giá cả ở các chợ búa cứ đội lên gấp đôi sau mỗi năm, thậm chí là gấp ba.
Dạ thưa anh, cái nguyên tắc căn bản và vấn đề in tiền với một lý thuyết kinh tế căn bản nhất, cũng biết rằng số lượng tiền tệ là phản ánh cho số dự trữ trong ngân hàng hoặc là trị giá của hàng hóa, vân vân. Thưa anh, vấn đề in tiền như vậy đó quả tình là không tôn trọng bất cứ một cái nguyên tắc nào, và đồng thời người ta còn nghĩ tới là tại sao ngân hàng nhà nước lại có thể in như vậy, và liệu rằng họ có thể in luôn đô la Mỹ không thưa anh? Bởi vì in 500.000 mới thì nó chẳng có bằng một cái tờ đô la Mỹ, thì liệu rằng chuyện đó có thể làm được không? Dạ.
Chuyện này tôi cho là Việt Nam không dám làm đâu. Cái chuyện in đô la Mỹ Việt Nam không dám làm. Chỉ có những tổ chức tội phạm in bạc giả thì mới dám làm, chứ còn đối với chính quyền Việt Nam, mặc dù họ liều lĩnh nhiều chuyện, phiêu lưu nhiều chuyện, nhưng mà riêng cái chuyện mà dám in giả đô la của chính phủ Mỹ thì tôi cho là không dám làm. Tại vì thứ nhất là giữa Việt Nam và Mỹ, mặc dù chưa có cái hiệp định dẫn độ, theo tôi biết là như vậy, nhưng mà đã có những cái điều ước quốc tế về theo dõi và kiểm tra tội phạm, đặc biệt là trong đó có những tội phạm tại in bạc giả, in tiền giả. Và thứ hai là Việt Nam cũng tham gia vào tổ chức Interpol quốc tế và cũng phải chịu những cái quy định, đặc biệt là những quy định chế tài nếu như là Việt Nam vi phạm. Và thứ ba là tình hình ở Việt Nam tôi cho là chưa đến mức siêu lạm phát như là Zimbabwe hay là Venezuela. Thành thử chưa có đến mức phải xuất hiện cái nhu cầu mà in bạc giả, mà in ngoại tệ giả, đó là như vậy. Còn nếu ở Venezuela và đặc biệt là Zimbabwe thì tôi nghe là đã có những cái hoạt động là in tiền đô la giả rồi.
Tức là về phía Việt Nam thì nhà máy bạc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể in vô tội vạ cái số lượng tiền bạc trong nước, nhưng mà anh nghĩ rằng ngoại tệ không dám. Thưa anh, Việt Nam đồng ý là có ký vào những cái hiệp ước, tham gia những tổ chức như Interpol v.v. liệu rằng Việt Nam có tôn trọng hay không? Bởi vì nhiều hiệp ước chưa rao mực thì Việt Nam đã vi phạm nhiều rồi, thưa anh, đã trong quá khứ.
Thứ đó thì họ vi phạm nhiều lần rồi, nhưng mà tôi muốn nói lại thế này. Tức là riêng về cái vấn đề in mặt giả đó, thì tôi cho là Việt Nam chưa dám và chưa có một cái thông tin nào, một cái manh mối hay là một cái dấu hiệu tín hiệu nào cho thấy là Việt Nam đã in mặt giả. In mặt giả đây có nghĩa là in ngoại tệ giả đấy. Thì cái việc này thực sự là đây là vấn đề rất lớn, nó là vấn đề quốc tế rồi. Ở Việt Nam mà vi phạm cái đó là tôi cho là chết ngay với nước ngoài, chết ngay với quốc tế. Vấn đề lớn chuyện lắm. Tôi cho là cho tới nay chưa có những cái dấu hiệu như vậy, mà chỉ có thể nói thế này: Việt Nam có thể là in một số lượng lớn hàng năm, là in tiền đồng Việt Nam á. Ví dụ như là ở nước ngoài có một cái mức cho phép cái lượng in tiền thêm á, không được quá 2-3%, thậm chí là không được quá 0.5% cái lượng tiền lưu thông trong thị trường và xã hội. Nhưng mà Việt Nam thì nếu mà tốc độ mà in tiền như vậy thì tôi cho là lên tới 8-9% một năm, chứ không phải là 8-9% so với cái lượng lưu thông và xã hội. Thực sự ra thì về sau này, trong vòng khoảng chừng là 2-3 năm gần đây thì có vẻ như là cái lượng tiền in thêm được kiềm chế lại một chút. Bằng chứng là cái tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ không được đánh lên cao quá. Đồng thời cũng một phần là cái lượng kiều hối ở nước ngoài gửi về Việt Nam vẫn còn, chưa hết hoàn toàn. Cho nên là cái nhu cầu ngoại tệ của Việt Nam hiện nay có và đã được đáp ứng một phần nào đó. Và vừa qua thì trong vòng 2 năm vừa qua thì Ngân hàng Nhà nước đã có thể nói là dồn tiền đồng, tung tiền đồng ra ngoài thị trường để mua rất nhiều ngoại tệ. Và cho tới nay thì họ đã đẩy cái quỹ dự trữ ngoại tệ của Việt Nam lên gấp rưỡi so với thời Nguyễn Tấn Dũng, tức là lên tới khoảng trên 60 tỷ đô la. Thời Nguyễn Tấn Dũng, thời Nguyễn Văn Bình, thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì lúc đó dưới 40 tỷ đô la, 35-40 tỷ đô la mà thôi. Thành thử tôi cho rằng đây chính là cái vấn đề mà. Nhưng mà Việt Nam vẫn đang thiếu ngoại tệ, vẫn đang thiếu ngoại tệ trầm trọng. Mà một trong những cái việc mà thiếu trầm trọng nhất chính là ngoài hàng năm. Hàng năm Việt Nam phải trả nợ cho nước ngoài kể cả gốc và lãi có thể lên tới từ 10-12 tỷ đô la. Và riêng trong năm 2015 là đã phải trả tới 20 tỷ đô la. Còn năm 2018 này thì tôi nghe nói là cái con số mà trả nợ và gốc lẫn lãi cho nước ngoài cũng lên tới khoảng 15-16 tỷ đô la.
Đó là những con số rất đau đầu. À, bây giờ thưa anh, trong tuần qua cũng có nhiều chuyện mà cần nói đến. Quên những chuyện mà kinh tế tài chính đi, thì thưa anh, nhà hát tại Thủ Thiêm đã gây nhiều phản ảnh của người dân. Đặc biệt là thưa anh, dường như là nhiều nhà hát trên khắp Việt Nam, hạn như nhà hát tại Hà Nội rồi tại Sài Gòn cũng đã cất lên rồi không sử dụng tới. Mà nay lại nghĩ tới chuyện mà thiết lập một nhà hát ngay tại Thủ Thiêm, nhà hát giao hưởng. Thì thưa anh, trên trang mạng xã hội đã bàn luận rất nhiều và có người binh vực cho một nữ danh ca, binh vực cho cái nhà hát giao hưởng, nói rằng rất cần, thì đã bị dư luận là lên án rất nhiều. Thì thưa anh, có thể nói sơ qua tình hình này cho quý thính giả được biết không ạ? Dạ.
Là trước mắt là thế này, anh, là về cái nhu cầu văn hóa nghệ thuật đó, thì không ai phản đối được cả. Thì một đất nước có cái tầm mức dân trí mà được tăng cao thì một phần lớn là do nghệ thuật, một phần lớn là từ văn hóa mà ra. Và nhà hát giao hưởng lại nằm trong cái văn hóa đó, nằm trong cái nền nghệ thuật đó. Cho nên là thực sự ra là nếu mà để dùng tiền và xây nhà hát giao hưởng á, để nâng cấp văn hóa, thì không ai, tôi cho là không ai phản đối cả. Nhưng mà vấn đề tức là anh dùng tiền ở đâu, và anh xây như thế nào, và anh xây trong thời điểm nào, và anh xây tại đâu. Thế thì bây giờ nó có nhiều cái thất lợi lắm liên quan tới cái chuyện nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm. Thứ nhất là tôi chỉ có thể nói tới một cái hình tượng nhất như là một nhà báo, một người blogger đã viết, dùng tựa đề để viết là hát trên những xác người thì đau khổ lắm, đau đớn. Thế thì có lẽ bà quan con hải ngoại thì không biết là cái chuyện hát trên những xác người là như thế nào, nhưng mà chỉ có thể tôi ở đây thì tôi mới biết, nhiều người ở đây thì họ mới biết. Cái chỗ khu vực Thủ Thiêm là một cái khu vực mà trước đây bà con sống êm đềm, cho tới lúc mà bị quy hoạch trở thành một cái khu đô, được coi là khu đô thị mới Thủ Thiêm, và được kỳ vọng là còn tuyên truyền là một trong những khu đô thị và đẹp nhất của Đông Nam Á. Thì lúc đó bắt đầu đổ máu, có nghĩa là luôn luôn nó xảy ra ở Việt Nam là cái chuyện mà khi quy hoạch và đuổi dân đi thì bồi thường giá rất thấp, có thể nói giá rất bèo, một mét vuông chỉ bằng có vài tô phở thôi đấy, và vô cùng thấp đến mức mà tức là người dân họ phải ròng rã, họ kéo nhau đi khiếu nại và tố cáo tới hàng mười mấy năm trời nhưng mà vẫn không được giải quyết. Và có tới khoảng ít nhất là 15.000 hộ gia đình ở Thủ Thiêm đã trở thành nạn nhân của cái chính sách mà bồi thường giá thấp như vậy. Và Thủ Thiêm là chính là một trong những cái vụ mà khiếu nại đông người mà lớn nhất ở Việt Nam, và cũng đã phẫn uất đến mức có một số cái chết đã xảy ra ở Thủ Thiêm. Có những người dân họ chống cưỡng chế, tại vì họ bị cưỡng chế và khi họ không chịu đi, không chịu di rời thì họ bị cưỡng chế. Thì khi mà họ chống cưỡng chế thì họ bị chết, họ bị đánh đập, bị tử vong. Và có những người dân họ quá phẫn uất cho nên là họ treo cổ tự tử. Thì có, tôi nghe là có khá nhiều cái chết. Và gần đây nhất là cách đây khoảng 2 năm là đã có một trường hợp tôi biết là treo cổ tự tử. Và người dân đeo tang, đội tang đến tận văn phòng Ủy ban Nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, để khiếu nại về cái chuyện đó, mà thậm chí là chính quyền còn không giải quyết. Và thậm chí là khi mà người dân họ đưa tang gia đình của họ, người thân trong gia đình của họ xấu số và chết treo cổ đấy, thì chính quyền còn dùng công an để vây bọc và khủng bố, không cho người dân được đưa tang một cách bình thường. Đấy, thì tôi muốn nói tất cả những cái chuyện đó là nó vô cùng thất nhân tâm. Và nó xảy ra ngay tại Thủ Thiêm. Và cái chỗ mà người dân tự tử và những người dân bị chết ấy, nó lại khá là gần cái địa điểm mà dự kiến xây dựng nhà hát Thủ Thiêm. Và cái địa điểm xây dựng nhà hát Thủ Thiêm thì nó gần như ngay sát bên là ngôi chùa Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà đã bị san bằng, đã bị ủi sập của thầy Thích Công Tánh. Đó, thì tôi muốn nói là cái vấn đề tức là hát trên những xác người là như vậy, và hòa tấu giao hưởng trên những xác người là như vậy. Chưa kể một cái vấn đề khác, thứ nhất là tiền ở đâu ra. Thế thì chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh giải thích là lấy 1.500 tỷ hay là 2.000 tỷ là từ cái việc mà đấu giá đất của thành phố tích lũy vài năm để lại, thì thôi được đấy, đó là nguồn tiền của thành phố. Nhưng mà tôi muốn nói là tiền của nào thì tiền cũng là tiền của dân. Và trong khi người ta nói quá nhiều về cái chuyện là Sài Gòn hiện nay không có điểm ngập, Sài Gòn không bị ngập, không có điểm ngập, tại vì tất cả các nơi đều ngập đó. Và y tế, giáo dục của thành phố này nó bê bối vô cùng, kẹt xe vô cùng. Có thể nói là một thành phố, một cái đô thị được xem là loại 1. Nhưng mà nó nếu mà so với cái Hòn Ngọc Viễn Đông thời Việt Nam Cộng Hòa, thì bây giờ nó tồi tệ, tôi có thể nói là nó tồi tệ một cách kinh khủng. Ngập nước, kẹt xe, giáo dục, y tế và loạn lạc xã hội ở Sài Gòn và cướp giật vô cùng. Thế thì chính quyền tại sao không bỏ tiền đó để nâng cấp về y tế, về giáo dục, để chống ngập nước, chống kẹt xe hay làm những cái việc gì đó có ích cho dân để giải quyết tình trạng ăn xin, tình trạng người già neo đơn ở Sài Gòn, mà lại đi đầu tư vào một cái nhà hát giao hưởng. Trong khi đó có ít nhất là một vài công trình nhà hát ở Sài Gòn đã xây rồi nhưng mà vắng hoa, gần như không có ai xem và bỏ phí vô cùng là lãng phí. Thế thì bây giờ xây dựng cái nhà hát giao hưởng để làm cái gì nữa? Và còn thêm một cái này nữa, thực sự ra thì Sài Gòn đã có nhà hát giao hưởng rồi, đó là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc viện đó đã có một cái phòng hòa nhạc lớn và thu hút, nó nằm ở chỗ Nguyễn Du, 110 Nguyễn Du. Thế thì tại sao không dùng ngay chỗ đó và nâng cấp lên? Tôi cho là có thể nâng tầng lên để xây dựng một cái khu khang trang và chuyên nghiệp về nhà hát giao hưởng, mà lại phải xây bên Thủ Thiêm để làm gì? Thì cuối cùng thực sự ra là té ra thì cái đó cũng chỉ là bà con cho là cái đó chỉ là thủ thuật để chia chác lẫn nhau trong cái tiền đấu giá đất mà thôi. Và khi mà người ta không biết là cái gì thì bắt đầu phải xây dựng những cái công trình, đưa ra những công trình đội vốn lên tới 1.000 tỷ, tốt nhất là lên tới hàng chục ngàn tỷ như là như các nhiều địa phương khác đó, để có thể là chia chác châm bút ở trong cái số tiền đó. Thế thì đó là cái lý do chính mà người dân phản đối, và phản đối rất cực kịch liệt cái việc mà cái dự án xây dựng nhà Thủ Thiêm ở Sài Gòn.
Vừa rồi là lời của tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Và đến đây, Việt Nam Tuần Qua cũng xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.